Thì Ngài nói như vậy, đừng có trông gà quá cuốc. Nghĩa là không phải là đụng một cái thì là bả linh hồn về, linh hồn cha mẹ về. Nhưng mà nếu có trường hợp mà gặp được linh hồn cha hay là mẹ về, hoặc là những người thân yêu về, hoặc là bạn bè đã chết về, thì chắc chắn một điều là các linh hồn nó xin cầu nguyện Ngài nói. Một cái điều chắc chắn là khi mà mình thấy như vậy là biết một điều là các Ngài xin cầu nguyện. Còn ngoài ra có một cái mục đích gì khác thì thường thường phải nói, phải tỏ cho biết. Ví dụ như trường hợp của Ngài, của cái linh hồn đó thì nó là nhiều lần ba tôi đã nhắc nhở tôi là phải lo trở về với Chúa mà tôi không nghe. Tức khi mà tôi vô địa ngục rồi tôi thấy ba tôi ở đó, ba tôi nhìn tôi, ba tôi buồn quá. Vì khi còn sống nhiều lần ba tôi về nhắc cho tôi mà tôi không để ý, tôi không nghe. Bây giờ tôi chết thì tôi không vô đây cái chỗ này. Và Ngài ước mong là đừng có để cho người trần vô đây nữa. Muốn được như vậy thì người trần phải lo làm việc đền tội ngay từ bây giờ. Và chú trọng tới cái việc đền tội lắm. Rồi hôm qua thì có một cái thắc mắc như vậy này, là như anh nói là khi sống phạm tội ở đâu thì khi chết đền tội ở đó. Nhưng mà chúng ta đừng có quên là những cái tội mà chúng ta đã xưng và đã đền xong rồi ấy, thì khi chết không có đền nữa. Như vậy chúng ta chỉ đền những cái tội mà chúng ta chưa đền hoặc là không đền. Chúng ta biết xưng tội thì được tha tội, còn cái vạ, cái án của cái tội đó chúng ta phải đền nữa. Chúng ta phạm một cái tội trọng thì cái án của cái việc của cái tội đó là chúng ta phải sa hóa ngục. Nhưng mà bây giờ Chúa đã chịu chết và Chúa ban ơn tha tội cho loài người, thì khi chúng ta chịu pháp giải tội chúng ta được tha cái án đó, tha khỏi sa hóa ngục. Nhưng mà cái việc đền tội để mình xóa đi cái sự dữ mà chúng ta đã làm, chúng ta phải đền. Và đó là cái việc đền tội, chúng ta phải làm việc làm để mà xóa đi cái sự dữ mà chúng ta vừa gây ra qua cái tội trọng đó. Mà nếu mà bây giờ chúng ta không làm thì khi chết chúng ta phải đền cái tội đó. À, như vậy thì luyện ngục ở đâu thì phạm tội ở đâu thì luyện ngục ở đó, thì phải đền tội đó, và đó là luyện ngục. Thành ra cái nơi mà người ta phải đền tội nhiều nhất là trong nhà thờ. Tại vì ở trước mình Thánh Chúa mà chúng ta thiếu đức tin, chúng ta đọc kinh lơ đễnh, chúng ta lo ra chưa trí, thì khi đó khi chết chúng ta phải đền tội nếu khi còn sống mà chưa. Mà ở đây thì nhà dòng có một cái phương thức rất hay là thú tội. Hoặc là bây giờ con đọc sai một chút thì con đấm ngực xin Chúa tha thứ. Đó là một cái việc đã xin Chúa tha thứ rồi đó, đền tội rồi đó. Các cha các thầy bảo đảm chết là yên tâm thôi. Còn một cái thắc mắc này này, là bây giờ nếu mà con cứ khi còn sống mà làm cái việc làm chi, cũng nhường cho các đường ngục, các linh hồn trong đường ngục hết, rồi tới khi con chết thì ra, thì chúng ta lại bảo đảm là tại vì khi còn sống con đã đền tội rồi, mà cái kết quả đền tội của con là các linh hồn được về trời. Thì khi mình chết rồi thì có phải đền tội thì không còn đền tội nữa, là tại vì mình đã đền tội rồi, nếu mà trường hợp mình đã thật sự cứu cho các linh hồn. Còn rất nhiều cái chi tiết mà rồi có những cái lời rất hay mà tới giờ này thì không có em. Dạ. Dạ. Dạ, thưa Thầy, thì trong cái sứ điệp mà ở chỗ con á, thì nhắc nhiều tới cái trạng chuỗi mới khôi, nhắc nhiều tới cái đó, mà cũng không có loại bỏ cái việc đi đàn thánh giá. Vì bằng chứng là trong đó Ngài lặp lại cái lời kinh mà hôm qua con có đọc mà. Tại vì các thầy, các cha ở đây thì đọc kinh theo cái địa phận Bắc á, thành thế là Ngài cho con là địa phận Nha Trang, địa phận Quy Nhơn. Mình đọc cái kinh mà trong sách nằm cái chặng thứ hai, cái nơi thứ hai á, Chúa đã vác phần nặng mà để phần nhẹ cho con, đó là thứ năm rồi. Ôi đấng rất thánh còn quý lưng vác nặng để làm vậy, thay vì tôi là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng mà tôi còn dám phạm tội nữa sao? Ở trong cái lời kinh mà cái đề phật đó, thì Ngài lặp lại cái lời đó là Ngài thấy nó là bây giờ phải chịu khó bác thánh giá đi, đừng có nuông chiều xác thịt, đừng có theo ý riêng, kéo rồi khi Chúa tới Chúa gọi mà thấy mình đang theo ý riêng thì khốn. Ngài rất sợ cái đó, Ngài rất sợ. Thực ra là một trong những cái điều mà cái sứ điệp tôi nhắc nhở chúng ta là hãy lo sống cái ơn gọi bây giờ này. Cái từ giây phút này đừng có để cho tới khi gần chết hoặc là để tới khi mà ra trước tòa phán xét. Rồi riêng về ngài có bày một vài cái vấn đề phục vụ, là ví dụ trong giáo xứ mà có ai hấp hối, có ai đau nặng thì ngài khuyên là nên chầu mình thánh Chúa cầu cho người đó một giờ, nghĩa là phải chờ phép lành mình thánh Chúa để cầu cho người đó được ơn ăn năn tội trong giờ sau hết. Vì đó là cái giờ kinh khủng, cái giờ chiến đấu sau cùng. Rồi ngài bày nữa là những cái người hấp hối luôn luôn được ơn ăn năn trở lại, ngài nói luôn luôn nghe, luôn luôn được ơn ăn năn trở lại. Nếu có ai kêu tên cực trọng Giêsu, Maria, Giuse để xin cầu cho cái người đó, chú trọng tới cái rất nhiều nữa. Rồi ngài nói một trong những cái triệu chứng mà cái người hấp hối là sắp chết mà xin chúng ta cầu nguyện cho, tại vì có những cái trường hợp mà á khẩu, có những cái trường hợp nói không được đó, thì cái dấu chứng mà cái người đó xin chúng ta cầu nguyện cho, xin chúng ta đừng có bỏ họ, xin chúng ta cứu giúp họ hết sức, đó là chảy nước mắt ra. Cái trường hợp mà cái người hấp hối mà chảy nước mắt ra là cái người đó xin chúng ta là cầu nguyện cho, xin chúng ta đừng có bỏ họ mà đi, xin chúng ta ở kề bên mà kêu tên cực trọng để cho người đó được ơn ăn năn trong giờ sau hết, là cái chảy nước mắt sống. Còn riêng về các cha, các tu sĩ thì một trong những cái dấu chứng mà để cho biết là cái người đó sắp chết đó, là cái sự vui tươi trên cái nét mặt. Lý do là tại vì ngài đó là con sắp được gặp cái đấng mà con đã hy sinh cả cuộc đời để tìm ngài, hy sinh cả cuộc đời cho ngài là Chúa Giêsu Kitô.